Hỏi: thói quen là tập khí, tập khí thì khó sửa, cái khó sửa thì khó tu. Thí dụ, một người nào đó rất thích ăn cái món ruột thì phải làm thế nào để vượt qua được cái thói quen này? Khi nghĩ điều đó là đúng thì phải làm sao để vượt qua? Thói quen á, ban đầu là dây mạng nhện, về lâu về dài thì trở thành một sợi dây xích. Lúc đầu mình tập thành một thói quen nào đó, đó mình không nghĩ rằng là nó sẽ trói buộc mình đâu. Nhưng mà khi mà mình đã quen với nó đến độ là không thể tách ly được rồi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành kẻ nô lệ của thói quen. Cho nên đó, khi con người chúng ta tiêu thụ một cái sản phẩm nào đó, trên thực tế sản phẩm đó đang tiêu thụ chúng ta bằng thói quen và chúng ta bị lệ thuộc. Nhận thức từ điều này đó, thì đạo Phật dạy chúng ta là cần phải làm chủ các thói quen để cho chúng ta không bị rơi vào các thói quen xấu, bao gồm thói quen sử dụng ma túy, thói quen uống rượu, thói quen hút thuốc lá, thói quen cờ bạc, thói quen ăn chơi, thói quen tiêu xài tiền một cách hoang phí, thói quen là bủn xỉn, thói quen không giúp đời, không cứu người, vân vân. Điều được gọi chung là các thói quen tiêu cực. Thói quen tiêu cực nó giống như là cỏ, không cần chăm sóc nó vẫn xanh soi nảy nở. Thậm chí là có nhiều tháng mùa đông á, là chúng ta thấy nó gần như là nó chết hết rồi, nhưng mà chỉ cần mùa hè trở lại thôi là nó xanh soi lên rất là dễ. Đang khi đó những thói quen tích cực đó, nó giống như là lúa, không chăm sóc là chết, thậm chí có chăm sóc cũng chưa chắc là đã sống khỏe. Nhận thức từ điều đó đó thì để vượt qua một cái thói quen xấu, chẳng hạn như là thói quen ham ăn, thì người muốn vượt qua đó cần phải lưu tâm một số điều như sau. A. Khi cái tâm lý trỗi dậy thôi thúc chúng ta muốn ăn, đang khi chúng ta biết là ăn cái này vào là nó tăng tiểu đường, nó dẫn đến béo phì và nhiều chứng bệnh khác, thì chúng ta phải tự nghĩa là dừng lại chính mình, nói rằng là tôi không muốn vào quan tài sớm, tôi cần phải có trách nhiệm để lo lắng chăm sóc cho những người thân, những người thương, tôi cần phải tiếp tục sống khỏe để làm được những việc khó làm trên đời, cho nên những thứ này đó tôi sẽ để một dịp khác, chứ tôi không cần thiết phải ăn ngay giờ phút này hay là ngày hôm nay. Thì bằng nhận thức đó đó, thì tự động chúng ta gọi là dừng phanh lại khi cái động tác muốn ăn đó, nó đang trở thành là cái cơ nghiện, nó làm cho mình tiết cái dịch vị ở trên cái lưỡi của mình, và nó làm cho chúng ta thôi thúc không ăn là chịu không nổi. B. Khi mình nghiện một món ăn thuộc là món ăn ruột nào đó, để vượt qua nó thì chúng ta đừng bén mảng đến những nơi có bán những món ruột. Thăm đường á, đi tới đâu đó bị chi phối ở chỗ đó thôi. Đi qua đến châu Âu để đi du lịch, thay vì coi phong tục tập quán kiến trúc mỹ thuật quy hoạch đô thị, sự tiên tiến tiến bộ, cái làm việc nghiêm túc, thì những người cờ bạc chỉ đi tiếng casino thôi. Thì thế thôi, thói quen đi chi phối mà. Cho nên muốn dừng lại nó thì đừng nên bén mảng ở những nơi mà thói quen nó có nhu cầu tiêu thụ. C. Vượt qua nó một cách nỗ lực bằng ý thức đó, thì nó có thể thành công lúc này nhưng mà thất bại lúc khác. Cho nên chúng ta phải thay thế đài tâm, chúng tôi gọi là đổi đài tâm. Giống như mình xem với TV nè, đó là cái kênh nào mình thích đó mình dừng lại, không thích đó là mình lấy remote control để bấm qua. Thì thói quen cũng như thế đó, đến lúc cái giờ đó, cái nhu cầu tiêu thụ cái món ăn đó, là uống cái thực phẩm đó, nó làm cho mình bị lệ thuộc, mà không có đó mình chịu không nổi. Thì lúc đó đó chúng ta tập trung vào một cái việc gì đó có giá trị tương đương hoặc cao hơn, để tâm của mình đã bận rồi một chuyện khác rồi, thì lúc đó đó nó không làm chúng ta bị vướng kẹt vào cái thói quen cũ nữa. Thì bằng cách này đó chúng ta vượt qua nó một cách dễ dàng. Ví dụ như người cha có thói quen uống rượu, mà đến lúc 6 giờ chiều theo cái tăng sở đó thì bạn bè thường rủ và nó khích, thì lúc đó đứa con gái mà được người cha này thương á, chỉ cần vào lúc đó đó giả vờ nhõng nhẽo thôi: cha ơi, bây giờ con muốn đi coi phim quá, cha cố gắng dẫn cho con đi coi phim. người cha đó vì thương đứa con gái mà dẫn đứa con gái đi coi phim, thì lúc đó ông ấy đó sẽ không thể nào đi nhậu rượu. Tức là có sự thay thế rồi đó. Và sự thay thế đó nó phải được diễn ra theo cái cơ cấu là gì, giá trị của nó phải tương đương hoặc hấp dẫn hơn. Còn bằng không là nó bị trôi qua thôi. Cái cưỡng lực của thói quen nó rất là mạnh. Đó là ba bước căn bản để giúp cho chúng ta làm chủ các thói quen tích cực và nỗ lực để vượt qua các thói quen tiêu cực. Trong nỗ lực chiến thắng các thói quen tiêu cực á, đương sự chính là người tốt nhất để giúp chính mình, không ai có thể giúp được. Người cờ bạc có thể hứa rất giỏi nhưng mà toàn là hứa lèo. Cho nên là thân nhân của những người nghiện cờ bạc đừng bao giờ tin họ, khi họ nói cái này cho tôi một số tiền này nữa, lần này lần cuối cùng tôi sẽ còn đi đánh bạc, tôi phải trả nợ họ bằng họ chặt tay tôi, cứ để cho chặt tay, đừng có sợ. Thực tế nó không có chuyện đó đâu, mà nếu có cũng không sao, tại bụng làm giả chịu và mình chu cấp tiền thì họ sẽ tiếp tục nghiện vào cờ bạc nữa. Cho nên đó, lời hứa của những người đang trong cơn nghiện là hứa hảo thôi, dù bất cứ là cái nghiện gì. Phải làm sao cho người đó thoát ra khỏi cơn nghiện, tham gia thể dục phù hợp với giới tính và lứa tuổi, tham gia sinh hoạt cộng đồng xã hội để người ta có những niềm vui trong thế giới thật, thì người ta mới vượt qua được các niềm vui trong thế giới ảo của cơn nghiện thuộc về bản thân thôi. Thì bốn cách này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các thói quen tiêu cực, và ở đây là thói quen ăn cái món ruột ha, vốn nó không cần thiết. Chúc tất cả các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.